Đèn dầu leo lét dọc bờ kinh, Thiện sực nhớ mình đã hân hạnh đi theo đoàn cán bộ xã và quận đến đây để động viên mở lớp cho người mù chữ. Thầy giáo còn nhỏ tuổi đứng chỉ tấm bảng đen, người học ngồi chồm hổm trên dãy bàn lót cây tràm, nọc đóng cứng xuống đất. Năm ngoái Thiện đã tò mò đi đốn củi tràm, qua đây còn thấy gần đó mảng tường loang lỗ, dây kẽm gai của đồn cũ. Bấy giờ mà thầy giáo hăng hái lạ thường, tin rằng chịu cực đôi ba năm rồi ngày mai sẽ tươi sáng. Phần lớn gốc nhà nghèo ở tỉnh miền trên đổi xuống, dạy học để trốn lính. Họ không mang mặc cảm là người của chế độ cũ, cán bộ tiếp quản và đồng bào, giúp nào gạo, cá tươi, chế độ lương bổng chưa gì rõ rệt. Hơn một năm, chẳng ai lãnh đồng lương nào. Muốn uống cà phê, mua xà bông phải lần hồi bán đồng hồ tay, giết máy, ấy thế mà vui. Cha mẹ, học sinh, thầy cô giáo ra sức bồi đắp con lộ đến trường bị đứt từng quãng, sửa cầu cho trẻ em tới lui dễ dàng, mùa mưa. Buổi xưa đó Thiện đi ngao du, tình cờ gặp, ghé xuồng lại, tiếp tay suốt buổi, cùng hò hát tin rằng mình lo cho mọi người thì mọi người sẽ lo cho mình. Dùng trũng phía sau trường vào mùa nắng thì như sa mạc vô biên, đồng cỏ khô vàng úa, gặp lửa thì cháy ngày đêm, lúc hoàng hôn khói dương lên từng cột to tận chân trời xa, như cột khói tuôn ra từ ống khói của đầu máy xe lửa hồi đầu thế kỷ. Mùa mưa dầm Thiện cũng từng đi chơi, đồng cỏ đầy lúa ma, lúc này mọc hoang, hột nhỏ chín rụng xuống làm mồi ngon cho cá rô. Nhờ vậy cá sinh sôi khắp cánh đồng, cái khó là thức đêm để giăng câu. Cá nhiều đến nỗi người thợ câu dầm mưa gỡ, từng chập thay mồi, lần hồi bàn tay sưng dù lên, dậy cá bén nhọn, đâm lũng những lớp da dày của con nhà nông. Buổi ấy Thiện thấy vùng đất nghèo này đã là một thiên đàng. Cậu tư cười, không muốn cãi lý, nếu xứ này giàu thì người Sài Gòn đến cất biệt thự, trưng khẩn rồi. Khu vực gọi là đồng tràm hiện ra, lù mù như những mảng trường thành ngắt đoạn. Trăng non mới hé, mưa rơi nhưng vẫn là bình thường đối với người dân quen chịu ẩm ướt. Thiện thấy đường còn xa, anh phải về nhà, lo liệu chuyện tiền bạc. Nhưng tâm trí cậu Tư đang thử tìm sự giải đáp. Nước nhà độc lập, người như cha Thiện quả là chịu thất thế về chính trị. Cậu tin rằng người bình thường mà đã lớn tuổi thì chẳng ai chú ý soi mói lý lịch. Ở đâu mà chẳng có vài phần tử thù nhơ oán chạ. Dầu sao đi nữa, ông Phán cũng đã chứng tỏ bản chất ôn hòa, với chút ít đạo tâm, biết tùy thời, không quá khích. Ông biết chấp nhận việc đã rồi. Cuộc hôn nhân giữa Thiện và một cô gái quê thất học đã êm đẹp. Trong tình hình xã hội bấy giờ, Thiện đủ tư thế để cưới một giáo viên, hoặc con gái người chủ trạm xăng dầu, hoặc chủ một chiếc xe tải. Thấy Thiện im lặng từ nãy giờ, cậu Tư hỏi.
Cháu lo lắng điều gì?
Quyền tự do của cháu trong việc gia đình, chẳng hiểu mình nên về gấp hay chờ vài ngày. Cháu nói rằng ba cháu yếu đau, phận làm con không về không được. Đã gửi thơ, lâu lâu gửi một lần là việc cần kiếp. Lắm chi khi chẳng nói ra vài dòng giấy trắng mực đen. Cậu lo cho cháu thêm chút ít tiền. Đầu mùa, làm sao cậu dư tiền? Chuyến đi cháu đủ sức, chuyến về tìm mấy thằng bạn ở Sài Gòn. Trước kia có qua lại tiền bạc, tụi nó vui lòng giúp. Vài đứa làm tổ hợp tàu dị yểu, xà bông, khá lắm. Trong thâm tâm Thiện muốn đi Sài Gòn ngay để dò xét thái độ của cha lần chót. Dũng vượt biên, cha sống đơn độc, thời buổi này khó mướn người làm công đáng tin cậy. Tâm sầu, bệnh phát, hai đứa con, đứa vượt biên, đứa về quê vợ, thân già cô độc trong biệt thự như ở tù, lấy gì làm vui. Biết đâu trong giờ phút hối hận cha sẽ kể lại những chi tiết về cái chết của mẹ anh. Mấy mươi năm trước, bấy giờ anh còn quá nhỏ. Trong ngôi nhà rộng với sân khoảng khoát, chắc cha đang suy gẫm về cuộc đời. Sẽ đến lúc anh trở về trên đó, tìm cơ sở làm ăn phụ. Trong những ngày sắp tới, liệu bà con bên vợ đủ hơi sức đùm bọc gia đình anh chăng? Phải tự lực làm ra tiền, con người khó cứu giúp khi quá nghèo. Xị rượu đế tuy đậm đà tình nghĩa, nhưng rượu tỉnh rồi thì ai về nhà nấy. Như chuyện vợ chồng anh về Sài Gòn là chuyện riêng tư, chẳng có tập thể bà con cô bác nào giúp tiền xe được. Lại còn cái máy may cũ để cho vợ mua gạo ngày đoạn tháng qua. Sớm này, mưa nhà, chưa có một nhà sắm được.
Lên nhà này chơi, sẵn dịp cậu lo liệu, còn có món quà miền quê.
Cậu không có quyền lực gì để lo lắng cho ba cháu ở Sài Gòn,
Chẳng lẽ làm giấy chứng nhận nửa thiệt nửa giả rằng hồi năm xưa ba cháu ủng hộ cái máy cài. Tuổi già, ba cháu thích giấy xác nhận như vậy cũng khó, tốn thời gian, phải đóng dấu hai ba người ký tên.
Cảm ơn cậu, cháu không muốn làm điều gì sai với sự thật.
Cậu lên đây một lát, vui thì lên chơi. Bạn của cậu bị thương, nghỉ hưu rồi. Người này bày cho cậu cái kế hoạch mượn vốn mua cái máy cài hồi năm xưa đó. Thôi thì cháu giữ xuồng chừng vài phút.
Thiện ngồi dưới xuồng một mình hút thuốc, cười thích chí, tự khen mình hôm nay đã tiến bộ. Đối với cán bộ miền quê phải cởi mở, nhưng khi họ nghi ngờ rồi mọi việc trở nên khó khăn. Anh đã giấu giếm chuyện Dũng vượt biên, biết được cậu Tư sẽ hiểu lầm. Đi Sài Gòn phen này quả là cần thiết, dư sức kiếm tiền mua cái máy may cũ cho vợ, rồi thì rong chơi nhờ bạn bè giúp công thức xà bông làm bằng đất sét cho thiên hạ phục tài mình. Báo chí đăng lên việc phát minh kỳ diệu đó, cán bộ ngoài tỉnh sẽ tới mời hợp tác để sản xuất. Trở xuống với cái bao nhỏ bằng bàn, cậu Tư khoe rằng vừa tìm được 2 kg khô cá sặc bổi, đặc sản khó kiếm vào mùa này, ít ai còn tồn trữ. Nước chảy xuôi, dọc đường văng vẳng tiếng hò hát của người đốn củi lậu thuế. Tới bến, cậu Tư bảo là cậu cần về nhà gấp, cậu nói vắn tắt.
Chút ít tiền, vợ chồng cháu đi Sài Gòn cho thoải mái. Nếu thằng bé ở nhà, cậu coi chừng giùm, không sao đâu. Ngày mai, rảnh thì cậu tới. Xứ này còn nghèo, gói khô gửi cho ông anh. Rồi cháu trở về, bà con dưới này vắng cháu, buồn lắm. Chẳng còn ai nói chuyện vui. Thêm cái này nữa, cho vợ cháu.
Biết chắc đó là tiền đi đường, Thiện vui sướng với câu nói thật, tận đáy lòng mình.
Làm sao xa dùng châu đốc 7 núi này được? Ông bà hồi xưa gọi là thất sơn màu nhiệm, bây giờ mới hiểu, cái gia tài vô tận của tôi là xứ này chứ không phải xứ Sài Gòn.
Lên nhà, Thiện mở gói giấy nhỏ thấy 500 đồng, cộng với 500 của gia đình, quá đầy đủ cho chuyến đi, thêm 2 kg cá sặc làm quà. Ăn lua láo chén cơm nguội, Thiện khuyên vợ ngủ dưỡng sức. Anh nằm võng đập mũi, nhìn trời mưa thấp thoáng bên ngoài. Không thấy giọt mưa ở mái nhà, nhưng rõ ràng là mưa hơi to. Người chèo chống dưới kinh như cố gắng đi nhanh hơn. Cái ao bên nhà đầy nước, vài con cá quậy. Thỉnh thoảng ếch nhái hòa điệu vang lên, cò vạc bay trên cao, kêu quang quát. Vài chiếc xuồng có muôi trôi lơ lửng, đèn leo lét, nghe trẻ con khóc, tiếng mẹ dỗ dành. Những người ấy ở tỉnh lỵ thử về miền quê tìm sanh kế, trôi nổi cũng như trường hợp của anh. Việc gì sẽ xảy ra ở Sài Gòn khi gặp cha?
Dũng đi rồi, trên đó chẳng lẽ cha lại cao hứng cho cơ quan nào đó mượn từng trệt hoặc cho bạn bè mướn làm quán? Nghe nói theo luật lệ mới, hễ cho người mướn hoặc ở đậu rồi thì khó đuổi ra. Anh sẽ lập bàn thờ cho mẹ, chết là hết, nhưng lý do của cái chết cần được phơi bày minh bạch. Bà con bảo mẹ anh chết vì thuyền chìm giữa biển Vịnh Thái Lan, khoảng Hòn Nghệ trên đường từ Rạch Giá ra đảo Phú Quốc. Từ Sa Đéc, cha anh bị thuyên chuyển ra Phú Quốc để làm thơ ký dinh chủ quận vì lý do kỷ luật. Cha anh tát tay viên chủ sự người Pháp khi hắn xúc phạm đến dân tộc Việt. Thiện nhớ ông ngoại hồi còn sống đã thuật lại cho bà con nghe. Cha Thiện đã hèn nhát hoặc cố ý không cứu mạng vợ. Thuyền chạy, bươm, sóng gió bấy giờ không to. Do sự bất cẩn của người tài công, thuyền lật úp, cha Thiện giớ được miếng dáng nương lội vô bờ, trong khi mẹ Thiện không biết bơi lội chìm lỉm rồi cố trồi lên, đưa tay làm dấu hiệu đến lần thứ 3 rồi chìm mất. Đáng lưu ý là trong lúc còn chịu tang vợ, cha của Thiện lại cưới vợ khác, được của hồi môn khá to rồi sanh ra Dũng. Chuyện xa xưa, Thiện vẫn thắc mắc khi trông về phía đồng Tràm. Cánh đồng này ăn tận biển Vịnh Thái Lan, ngày đêm sóng dỗ. Ôi, gương mặt đau buồn, tuyệt vọng của mẹ, với lặng nét sợ hãi, chua chát, không ngờ lại vắn số đến thế. Trời Phật đã siêu độ hay là chẳng hề đoái tới vong hồn người bạc phước đang còn phản phất trên mây, hoặc đang đùa giỡn với sóng biển hàng năm khi cơn gió mùa hung bạo trở về. Thiện nhìn trời đen, trong lúc vợ ra vào, sửa soạn mớ hành lý với sắc mặt hơi buồn, anh an ủi. Về thăm là trọn đạo rồi, thời buổi này ăn mặc sơ sài, ai dám khinh thường. 2 kg khô cá sặc giúp mình giữ thể diện, kẻ hồi hương lập nghiệp tuy không có đèn điện, đường tráng nhựa nhưng sung sướng hơn người thành thị về thức ăn. Chuyến du lịch này tôi đủ sức đối phó, Bà cứ nín thinh, lời nói của tôi là bạc, sự im lặng của bà là vàng. Còn thằng bé, gần Tết, tát đìa, bán cá, mình đưa nó lên Sài Gòn, xem mô tô bay, dạo sở thú, ngắm nghía, voi cọp, mua cho nó cái kết. Đã khuya, Thiện vẫn thức mà không thấy mệt mỏi. Triển vọng ở kinh vĩnh tế này đối với anh không đen tối nhưng sáng sủa. Cần tiền bạc đào thêm vài khẩu đìa nuôi cá, mùa lúa chín, lúa giá rẻ, mua dự trữ dành ăn tháng mưa. Mua quần áo cũ mặc tạm thời cho đỡ tốn, ở thôn quê này chẳng ai khoe khoang. Đèn chài dưới kinh thưa thớt, di động lần hồi về phía Hà Tiên, nước dâng lên tràn bờ lấp lánh những dải lục bình phiêu bạc. Về khuya suối rì rào phía trường đồi xa, Thiện mơ màng liên tưởng đến một chuyện ngắn nào đó đọc qua bản dịch hồi còn ở trung học. Gia đình nọ sống qua ngày, vợ chết sớm, chồng lãnh trách nhiệm gà trống nuôi con. Ba cô con gái còn đi học, ban đêm quây quần bên ngọn đèn duy nhất, ở bàn giữa nhà. Đứa học bài, đứa may thuê, giá mướn. Hơn tháng qua, người cha thất nghiệp, đến gõ cửa từng xí nghiệp, chờ xin việc, làm. Ngày hai buổi, ông ta đi về đều đặn. Con cái chẳng hay biết, lần hồi, người cha trông hốc hác, không nói chuyện khôi hài lai rai cho các con nghe. Thay vì ngồi gần cái bàn giữa, ông ta ngồi ra xa, trong bóng mờ mờ để các con không thấy sự thay đổi gì lo âu. Tác giả kết luận: gia đình, theo đúng nghĩa, chỉ có ở những người nghèo, khiêm tốn, mãi lo âu, chuyện gần, chuyện xa. Thiện thấy cô đơn, chuyện người cha ở Sài Gòn chỉ riêng anh hiểu những khúc mắc quanh co. Vợ con ngủ yên, chắc cậu Tư đã đánh giấc ngon lành. Mọi người trên đời gian díu nhau về sanh kế, về tình cảm, nhưng sống cô đơn, hạnh phúc phải chăng là sự cô đơn tất yếu đó? Từ trong buồn, vợ Thiện nói: quần áo của tôi đem thêm một bộ chắc đủ rồi, ở Sài Gòn không lâu. Ừ, bà có một bộ dính da, bộ kia gói lại, quần áo xứ quê mùa, lên Sài Gòn ai dám khinh thường. Hồi xưa mấy cô giáo bận áo dài son phấn, bây giờ nhà giàu quen mặc đồ bà ba cho ra vẻ người lao động. Bà là dân lao động thứ thiệt từ lâu rồi, có tôi lo liệu, đừng nói gì hết, tôi kiếm cho bà đủ tiền mua cái máy may cũ. Một cuộc gọi là đổi đời. Thiện thấy mình được quyền phê phán những hệ lụy của chế độ cũ. Làng này còn bao nhiêu người khá giả tương đối, nhà ngói đơn sơ nhưng là nổi bật lên ở địa phương. Xưa kia làm hội đồng xã, có con làm sĩ quan chế độ cũ. Họ ngồi nhà buồn rầu, tuy cán bộ qua lại chẳng thốt ra lời lẽ nào xúc phạm thể diện họ. Thiện nhớ mình hồi còn đi học, cha chưa khá giả cho lắm. Nhờ mấy căn phố của hồi môn của giờ sau, mẹ của Dũng mà ông đã thảnh thơi, lưu tâm đến chuyện đất nước. Thỉnh thoảng nhờ Thiện đánh máy vài bài thơ bác cú để truyền tay, đại khái: cách mạng ôn hòa đòi lãnh thổ, cường quyền tàn bạo chiếm sân hà. Hoặc lòng người khó biết, biết làm sao, bí mật bề trong, khó thấu vào. Khi ghét, việc hay toan đánh đổ, lúc thương, điều dở lại truyền rao. Đối tượng mà ông nhắm vào là các bạn già mang nặng tâm sự cần dương thời thủ khoa huân, thụ động sống nhờ vào con cái, hoặc tuyền truất hữu đất ruộng mà chế độ Sài Gòn chi trả cho giới điền chủ. Tiền khá to trả từng đợt, dầu sau đi nữa cha vẫn là cha ruột của mình. Sự giúp đỡ của bà con bên vợ mấy năm qua tận tình nhưng là đến giới hạn chót, mang ơn bà con miền quê lấy gì đền đáp. Một ngày trôi qua, đêm rồi ông Phán không ngủ yên, thỉnh thoảng cánh cửa sắt ngoài cổng như khua động ngân lên. Ông đoán chừng gió thổi mạnh bản lề cửa không khít khao, hoặc kẻ nào muốn tìm nơi ẩn núp qua cơn mưa đã dựa lưng vào. Nếu Dũng về, ắt tiếng gõ cửa sẽ mạnh rõ từng tiếng. Thức dậy uống trà, ông hình dung chiếc tàu đánh cá nhỏ bé mà Dũng thường mô tả khẩm lừ đừ, chạy rền rền, lướt sóng theo các cửa biển sông Cửu Long, đến gần mũi Cà Mau thì rẽ xuống phía nam. Dũng đã tụ tập bạn bè rút kinh nghiệm do người khác nói lại, chuẩn bị từng chi tiết, thí dụ như màu cờ từng quốc gia. Muốn được dậy, Dũng ra chợ trời sách cũ, mua quyển từ điển khá dày, xé cái phụ bản in màu quốc kỳ của từng nước, phần còn lại thì chụm bếp. Hễ ra khơi thấy tàu buông treo cờ thì biết chắc của nước nào, trong khối nào để làm hiệu kêu cứu khi bị hư máy. Dũng lại mua với giá cao một tuần báo thời sự Đông Nam Á, đăng ảnh chiếc tàu vượt biên đang cập bờ Mã Lai. Hàng chục người đứng thẳng bám vào mấy sợi dây thừng giăng trên mui, ai nấy hốc hác nhưng cười tươi. Người trên bờ xúm lại xem, trẻ con Mã Lai tò mò, chạy đến vỗ tay, ca ngợi sự kiện ngộ nghĩnh. Hừng sáng thức dậy sớm, ông nhớ đến lá thơ gửi cho Thiện, dự trù thơ đi rồi thơ về khoảng 7 ngày. Trường hợp về Sài Gòn không được, Thiện cũng gửi thơ trả lời. Hoặc Thiện chán nản cảnh miền quê, sẵn cơ hội này nó về, dẫu sao cũng tình cha con. Uống trà dấn điếu thuốc nhỏ mà hút, ông đánh răng giật mình. Cái răng cửa lung lay, nướu sưng lên, răng đung đưa quá mức, có thể xoay tròn chờ rụng. Đã rụng nó chẳng bao giờ mọc lại, như dòng thời gian lần hồi lôi cuốn ông đến ngày sau cùng của cuộc đời. Tóc dài, hớt ngắn sẽ mọc ra, nhưng răng thì rụng luôn. Cha của ông ngày xưa gìn giữ thật kỹ mấy chiếc răng rụng, gói lại khi tẩm liệm. Thì để bên cạnh, và ông phán đã làm được mấy lời căn dặn ấy. Răng rụng còn tiếc vì nó là ruột thịt, xương máu, huống gì hai đứa con. Điềm hên hay xui khi răng gần rụng, ông thấy trời đất như công bình đối với mọi người, nhưng con người với nhau lắm khi lại tàn nhẫn. Lên sân thượng, đóa sen nở hôm trước đã tàn, dài lá non nhú lên mặt nước, nửa xanh nửa tím. Gương sen nhỏ thành hình, màu vàng lớn lên màu xanh, những đốm li ti sẽ trở thành hột, rồi hột khô nằm dưới bùn, lâu lắm mới mọc chờ đợi. Sau mấy trận mưa dầm, khi nắng lên, rong trên tường xanh mướt từng mảng nhỏ. Mùa mưa, mùa lý tưởng của người chơi bể cạn, nhện văng dài sợi tơ mong manh giữa cành lá, mực nước dâng cao, ngập thân hình con trâu. Hồi xưa, ông thích nhìn bướm bay, dần quanh cái bể cạn rồi đáp xuống ngọn cỏ. Bây giờ đây, ông chán ngấy, dung tay đuổi bướm không đành, bướm đẻ ra sâu. Đàn kiến chẳng hiểu từ đâu lội qua bể cạn làm ổ. Hoành Sơn nhất đái, dạng đại dung thân, là người thích sấm truyền, ông muốn học hỏi, học đòi cụ Trạng Trình xây dựng kiểu non bộ nhỏ gian ngang. Như dãy Trường Sơn với bầy kiến bò ngang qua, Hoành Sơn nhất đái, dạng đại dung thân, cái non bộ của Trạng Trình tấm thu kẻ vũ trụ đang vận hành. Bên kia đường, trẻ con hợp xướng vỗ tay, lát sau hò reo, tổ dân phố quy động già trẻ trồng cây bên đường, tháng trước đã trồng một lần, vài cây bị héo róc gốc. Ông Phán mỉm cười, mình chẳng còn thích hợp với thời cuộc này nữa, toàn là xa lạ, u buồn, mình mơ ước chuyện diễn dông, sự thế nhất đại mộng, câu đường thi năm xưa bỗng dưng lại hiện về, đời là giấc mộng lớn, mình đang thức, đang biết ăn, biết nhìn, phải chăng đời là cuộc mộng du kéo dài, ngủ mê mà cứ hành động như kẻ đang thức, hay là thằng Thiện, thằng Dũng, hai đứa con ông đã mắc bệnh mộng du, chuyện thực tế đối với nó lại là chuyện hảo quyền đối với mình. Ba ơi, ba trên đó hả? Đoán chắc Thiện gọi, ông chạy ra mé sân thượng, đúng là nó. Anh sửa xe đạp đứng kề một bên như đề phòng. Hai năm qua anh ta không biết mặt Thiện mà không ngờ ông Phán có đứa con trong bình dân như thế này khác hẳn Dũng. Ông Phán hỏi cho chắc, mắt ông kém, giả lại Thiện đen đúa quá mức, bên cạnh là vợ nó mập mạp hơn xưa trong bộ bà ba đen. Ông hỏi cho chắc, Thiện đó hả? Chưa chi, Thiện đã trèo lên đầu cánh cửa sắt, tránh né những mũi chông nhọn bên trên rồi nhảy gọn vào trong sân, với cái sách nhỏ liếc lên sân thượng rồi dây lại mở chốt cổng. Vợ Thiện bước vào e dè, ông Phán vui sướng lẩm bẩm, cái thằng này, chứng nào tật nấy, ngàn đời không chừa, làm như kẻ cướp, cha con gặp nhau là vui rồi. Ông Phán hỏi sau khi gật đầu nhẹ đáp lại cái cúi đầu của con dâu. Đi hồi nào mà tới quá sớm? Thằng con của mày đâu? Thằng bé ở nhà đem theo đùm đề lắm, xe chật, kẹt Bắc Mỹ Thuận, bỏ xe đò, nhảy lên chiếc xe nhỏ, chạy nhảy dù, hư mái, ngủ ở ca lạy nhà thằng bạn. Cởi áo ra nhìn cha. Chắc ba mạnh khỏe. Lát nữa ba nói chuyện dài dòng, vợ chồng bay nghỉ một lát, tắm rửa rồi lo cơm nước. Thiện muốn cho vợ khỏi lúng túng. Cậu vợ tôi gửi cho ba 2 ký khô cá sặc. Được lắm, nhớ nói ba gửi lời cảm ơn cậu Tư. Cậu Tư được làm chức gì ở dưới? Thiện đáp, cán bộ thường thường vậy thôi. Dưới ruộng phần đông người giúp cách mạng trông cho hết giặc để họ yên ổn làm ăn, chứ đồng lương chẳng thấm vào đâu. Hổm rày ba ăn cơm đằng quán đem lại, còn sớm gặp họ ba biểu đem thêm 2 phần ăn. Được rồi, vợ Thiện xuống bếp dọn dẹp giùm ba. Hổm rày quang vắng, còn củi đó, nướng một vài con khô ăn luôn. Khi vợ Thiện vừa dây lưng xuống nhà bếp, ông Phán bước lên thang, Thiện hiểu ý theo sau. Chú Dũng an toàn rồi hả? Đến gần cái tịnh xá, hai cha con ngồi kề nhau, ông phán phân trần. May ra, giờ phút này tàu của nó chạy lên đên ngoài hải phận quốc tế, còn như rủi bị công an biên phòng miệt Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau bắt thì đành chịu thua. Lắm khi 5-7 ngày sau thằng Dũng mới nhắn tin về được. Nhờ trời, sao cho nó đi yên ổn. Ba là con người bị động, mình có nuôi nó được thì mình mới chỉ huy nó được. Từ mấy năm nay ba xài tiền trước kia nó dành dụm. Về phần con biết là ba già rồi, đau yếu chừng 5-7 ngày là có thể theo ông bà. Con về đây ở, ba giao cho ngôi nhà, từng dưới rộng, có sân làm ăn nhỏ nhỏ, đóng thuế đầy đủ, nhà nước cấm đoán bao giờ. Kỳ này ở chốn 4-5 ngày cho quen không khí, rồi ba cần người an ủi. Nói thật cho con nghe, tinh thần của ba đang lúc xuống dốc, sớm lắm, nửa tháng nữa, nó đến điện từ Mã Lai về, lại còn đối phó với địa phương, còn đứng ra ngoại giao với họ giùm ba, ăn nói theo danh từ cách mạng, ba không rành, luật lệ bây giờ, tùy người mà họ đối xử cứng rắn hoặc kiểu dây thun. Mình đâu giỏi về chính trị, Thiện tự nhận như vậy. Ở xã chúng xa xôi, anh ăn nói chưa bằng ai, huống gì cãi lý với cán bộ ở Sài Gòn. Ngày bản thân anh chẳng là chim là chuột gì cả, trong mình chẳng có tờ giấy chứng nhận cán bộ của xã, thậm chí chẳng có giấy chứng minh nhân dân. Vợ chồng đã làm xong thủ tục lãnh biên nhận ấy để về nhà, đề phòng lên Sài Gòn bị móc túi. Về thể diện, vợ Thiện là cháu của cậu Tư, ngửa tay xin giấy xác nhận gia đình cách mạng thì hơi lố lăng. Riêng về Thiện, dù cái máy cày bị mất là thành tích bất ngờ. Trong ý nghĩ anh hồi xưa chẳng bao giờ nảy ra sự đóng góp tự nguyện nào cả. Tiền là của cha, giống như trường hợp kẻ đem tiền của người khác mà quan phí, rồi được danh là hào hoa, phóng khoáng. Rủi như tổ dân phố đòi hỏi đăng ký tạm trú, vợ anh chẳng có gì để xuất trình. Dũng chưa chắc đã đi trót lọt qua Mã Lai, sớm nhất là nửa tháng mới yên tâm. Không ước đoán được tâm trạng của Thiện, ông phán cười tươi. Con về với ba, vợ của con mua bán lo cho thằng bé ăn học, thằng con lớn của con là cháu đích tôn. Hết thời gian nghĩa vụ quân sự, nó tha hồ kinh doanh, nhà rộng, mặt tiền đường luôn luôn thuận lợi. Thiện hút thuốc, cười chúm chím. Có phần không cần gì lo. Nhà này trao cho anh, vì chẳng còn ai khác để mà trao. Cha của anh chẳng bao giờ yêu cách mạng, đến mức tặng ngôi biệt thự này cho nhà nước. Anh trở lại ước vọng thực tế, là trở về kinh vĩnh tế, tiếp tục sống thoải mái. Ba cho con số tiền nhỏ thôi, để mua cái máy may cũ. Vợ của con ao ước như vậy để nuôi trọn gia đình. Tụi con khiêm tốn lắm, tánh của con hoang phí, rủi nay mai túng tiền, con bán nhà này thì sao? Chuyện diễn chồng. Ba còn sống, làm sao mà bán được? Ba chết rồi, con làm gì thì làm. Trước khi nhắm mắt, ba muốn được im vui. Con là đây mà xem, không phải ba thiếu suy nghĩ. Từ lâu rồi, kế hoạch của ba cũng khá chu đáo, để chờ con về đây. Đến góc phòng, ông nâng nhẹ cái khuôn kiến, lấy tay chùi thêm một lần, hai lần. Bức ảnh mẹ Thiện phóng đại, gần như mờ, nhưng còn thấy rõ sắc diện. Gương mặt phúc hậu, hơi quê mùa, trán thấp, tóc bới bánh lái, hai tay khoanh trước ngực. Nhiều chiếc vòng và nhiều sợi dây chuyền ngắn dài quấn chung quanh cần cổ ốm yếu, mặt vuông giống như Thiện. Thiện cầm lấy bức ảnh. Ba cho con đem về Châu Đốc thờ giữa nhà, long trọng hơn. Để ở đây, để gìn giữ, ba dành sẵn một chỗ trang nghiêm, tùy ý con, hoặc bên vách này, hoặc bên kia, hoặc ngoài phòng khách, trên lầu. Thiện nhìn vách đối diện. Còn bàn thờ mẹ của chú Dũng, người dì của con. Theo ý con, đã thờ rồi không nên dời chỗ, bày ra ngôi thứ trong việc thờ phượng, phức tạp lắm. Thôi thì trong nhà, thờ ông Thích Ca, bà Quan Âm, hoặc chữ Phúc, chữ Thọ như cũ là xong. Bày chuyện này chuyện kia rắc rối, trong lương tâm. Câu nói thành thật, sự phản ứng dội dã của Thiện lại khiến ông phán bực mình nhưng đành nhịn nhục. Còn mà dám dạy cha về cách thờ phượng? Giả lại theo ông, Thiện chẳng tin vào vong hồn của bất cứ ai, nó chỉ mơ tưởng những sáng kiến diễn vong về khoa học, trình độ cao hơn những thầy phù thủy hồi xưa một tí. Sống nhờ vợ, hồi xưa chọn người vợ quê mùa thất học là phải, lần hồi vợ đã quen tánh nó. Và cái sáng kiến mai mướn mua chiếc máy may cũ chắc chắn là do vợ nó bày ra. Để tránh sự căng thẳng không hợp cảnh, ông phán tự kiềm chế, thấy mình đã sai lầm.
Cái định kiến về sự đối xử không minh bạch của ông với mẹ Thiện qua cái chết gần như bí ẩn thời xưa đã khiến Thiện giữ mãi vết thương trong tâm thần. Thiện muốn đi chơi giây lát. Sẽ tính sao việc thờ phượng này? Rốt cuộc bức thư của ba là để nhắn con lên cho vui, để con tắm cho khỏe, tắm lẹ lắm. Ở dưới chẳng cần giò nước, xà bông gì cả, một tháng gội đầu một lần, đủ rồi. Đến nhà bếp, cạnh phòng tắm, Thiện thấy vợ đang lui cui quét dọn ván nhện, sắp xếp mấy cái chai cái hũ cho ngay ngắn. Vợ Thiện nói khẽ. Nhà bếp lạnh lẽo quá, chắc ba ăn cơm quán, củi không thấy, hộp quẹt hết diêm, mùi cứt chuột, tanh hôi, đã rửa thật nhiều nước đôi ba lần. Bà chưa hiểu, bà muốn nói chuyện riêng với tôi, bởi vậy để bà quét nhà bếp, gọi là lý do. Tôi đủ sức lo cái máy may, ở đây lâu, hư hao đường bột. Chú Dũng vượt biên mấy ngày rài, bị bắt hay không, trời mà biết, hoặc là đã tới nơi tới chốn. Hèn gì, gửi thơ gấp về dưới. Mình về sớm hương lộ cũ, thăm bạn bè nghèo hồi xưa cho ấm áp. Bà nên nhớ rằng, cái tử vi của tôi tốt lắm, vạn sự như ý. Thiện mặc bộ quần áo sạch đem theo trong cái túi nhỏ, sẵn vòi nước, anh giặt sơ sài cái quần kaki xanh bộ đội đã giá sau mông. Đứa con đi làm nghĩa vụ quân sự cho cha, dành lội ruộng. Về sớm cũ, nói chuyện vui hơn, ở đây đâm hơi lại khát khẩu. Bà nên nhớ rằng mình đang ở trong tư thế kẻ chiến thắng. Thấy Thiện chải tóc, ông Phán nói. Lát nữa ăn cơm, kêu thêm phần ăn. Con đi thăm bạn nghèo hồi xưa sớm cũ, nhà không có bếp, chiều nay con trở lại. Tương lai của con là về ở nhà này. Tình lý đầy đủ, xin chuyển hộ khẩu về không khó đối với người trước năm 1975 đã cư ngụ tại Sài Gòn. Thiện nhìn vợ. Bà ra ngoài chờ tôi giây lát. Dây về cha, anh nói nhanh. Tình cha con còn đó. Nếu quả là tình cha con thành thật xin ba cho con số tiền mọn, vài ngàn đồng mua cái máy may cũ để con được ổn định sanh kế, chẳng phiền hà lặt vặt nữa. Không dám hứa trả lại cho ba, lần này khác hẳn cái vụ mượn tiền, sắm máy cài, rồi nín luôn tới bây giờ, từ hồi xưa. Ông Phán bực dọc, nhớ tới vụ vay tiền mua cái máy cài. Tiền là của ông, nhưng thành tích lại về những người khác. Đừng nhắc chuyện xưa, tiền không còn nhiều như con tưởng, sống tạm như vậy là nhờ thằng Dũng. Nó tu bổ nhà cửa, hồi 30 tháng 4 vợ nó tóm thâu vàng bạc hộp xoàn ra đi, rồi tới phiên nó vượt biên thất bại một chuyến đầu, mất mát tiền của mà chẳng dám than, lần này lại tốn đủ thứ. Ông Phán cố ý giữ kín chuyện Ký Thạnh vừa đến lấy một cây vàng này, e Thiện ganh tức. Như vậy là con đưa yêu sách tranh đấu vượt mức tình cảm cho con. Bây giờ con ăn nói nghe giống hệt như cán bộ nhà nghề. Thôi sớm muộn gì cũng có cái mai cũ, nhưng còn chờ thằng Dũng tới Mã Lai đánh điện tính về cho chắc ăn. Tội nghiệp giùm ba, con ơi, chẳng đủ vào đâu cả, tiền cứ ra không bao giờ vô như mọi khi. Vợ chồng con đi chơi, chiều trở lại, nãy giờ. Xin lỗi ba, con ăn nói quá thành thật, quen miệng, dùng danh từ. Ba chỉ còn một mình con. Ba dành dụm lo xa, đau ốm, tốn kém, rủi chết, ai lo chôn cất quật quả thiêu. Thằng Dũng với vợ con nó ra đi, làm sao ba cản được, tiền của nó để dành, nó xài. Cọp là thú dữ, cọp mẹ không bao giờ ăn thịt con không bao giờ ăn thịt cọp cha, cọp mẹ. Chiều, trở về ăn cơm, uống rượu. Nó vậy chứ ba còn tiền, chỉ sợ là con xài phí, không mua cái máy may. Con không cần tới ba, nhưng từ rày về sau, ba cần đến con. Con hiểu. Nãy giờ con ăn nói thiếu lễ phép nhưng lòng dạ con luôn luôn kính trọng ba. Cái gốc của con là giáo dục Khổng Tử đâu cho ra đó. Ông Phán cố gắng lắm mới nín cười được. Thiện nói đến Khổng Tử lạ thật. Phía Châu Đốc dùng bảy núi, nhất là gia đình bên vợ Thiện phần lớn theo luân lý Phật giáo pha với Khổng Tử, Lão Tử. Nào ơn cha mẹ, ơn đất nước, ơn đồng bào. Nghe đầu có đạo hiếu nghĩa tôn thờ ông Quan Công và Phật mỗi ngày lại nhiều lần. Dịp vía người lập đạo là Đức Bổn Sư lại ở chùa Tam Bảo hơn trăm lại liên tục. Có lẽ Thiện nói đến Khổng Tử là nói đến những nghi thức ấy. Nhà của mỗi người dân xứ đó trở thành kiểu đình làng nho nhỏ nhiều bàn thờ. Ông mở cổng rồi đóng lại từ từ. Anh sửa xe đạp nhìn ông gật gù. Thằng con tôi đó, nó làm cán bộ ở dưới tỉnh. Nhìn theo bóng dáng vợ chồng Thiện, ông buồn du dơ.
nghèo, xòe xòa vì hoàn cảnh và cũng vì muốn sống như vậy. Vợ chồng đi giúp nhựa tái sinh, gãy từng khúc, lấy dây kẽm, dây ni lông kết lại. Vợ Thiện mặc áo màu cam đã ngã sang đen lút cuốc, thiếu xà bông giặt, xứ nước phèn. Thiện hút thuốc rê đựng trong bao ni lông tái sinh, vấn giấy mỏng và nhăn, chế biến bằng gòn, mừng vì chúng nó mạnh khỏe. Thử tính lại, trong nhà còn khoảng 6 lượng vàng, bà chủ quán thường đem cơm cho ông đã thông báo giá vàng từng ngày, hởm rài vàng lên giá đều đều. Cho tiền nó, ông không tiếc, chỉ sợ nó nói một đường là một ngã, mà lại cho mình nói thật. Lúc cao hứng, nó sẽ tung tiền giúp bạn bè, tự hào mình không tu tại chùa nhưng tu ngoài đời, hào hiệp như trường hợp cái má cài. Rồi đây, về quê, nó sẽ cao hứng giúp quỹ các trường học làm thủy lợi để khoa trương cốt cách chàng công tử. Gẫm lại, nó không là đứa ích kỷ và ác, khi thì thanh tao, khi thì thô lỗ, rốt cuộc đã trót sanh ra với cái bao tử, nó cũng cần tiền như mọi người, như mọi ông tiên ông thánh. Các vị tiên này đều thích uống rượu, mặc quần áo đẹp và dường như kém khiêm tốn, trường hợp các ông bác tiên. Ăn cơm trưa một mình, ông Phán thấy vui hơn mọi khi. Cuộc đời tẻ nhạt hôm nay biến động vì có vợ chồng Thiện. Như mọi buổi trưa, ông nằm trên cái ghế bố, đầu dốc lên cao, tàn cây mận đung đưa. Trẻ con nô đùa thỉnh thoảng lại hợp xướng. Trường học ở phía sau nhà ông cách một con đường, dè kêu rỉ rả, thỏn mỏn, và qua phượng còn nở thưa thớt sau mấy trận mưa to. Bên kia đường, cây dầu cổ thụ vươn cao, nó đã cao như thế từ mấy mươi năm trước. Khi ông mua căn nhà này rồi lần hồi sửa sang lại, nay trở thành cái biệt thự cỡ trung bình. Mấy năm không sửa sang, tường vôi đen đúa, cửa không còn màu xanh tươi, một cuộc gọi là đổi đời. Ông đã chứng kiến bao nhiêu biến cố, kỷ niệm xưa, êm đẹp nhất là hình ảnh chập chờn khi ông còn là thằng bé chăn trâu, cha mẹ làm rẫy đậu phộng và chút ít ruộng phía đất cao miền Tây Ninh. Nhờ học giỏi, lần hồi được học bổng lên trường tỉnh rồi trung học. Ra trường, buổi đầu, làm giáo viên, sống nhờ bên vợ, sanh ra Thiện, rồi chuyển qua ngành hành chính. Ngày thơ ấu nghèo nàn, dùng rừng già thưa thớt nhà cửa, về già ông thử tu tại gia. Phật ơi là Phật, tu hỡi là tu, Chúa sánh Chúa đường ngu, tôi dí tôi tắc khiết, giang sơn cũ thu về đất Việt, điều tịch xưa đem lại trời Nam. Già phô gậy đến xem thạnh trị, trẻ ngậm cơm mừng gặp Thái Bình. Nước sông vàng lẻo đẻo dòng xanh, dần con đỏ hay hay nhà rạng, chợ không ra giá bán, đường chẳng lượm của rơi, đời đã nên đời, thú vừa vui thú. Lời chúc tụng mở đầu bài sải giải của Nguyễn Cư Trinh cũng là lời mở đầu của nhiều tuồng hát bội mà ông nghe hồi nhỏ. Mơ ước một chế độ công bằng nhàn rỗi nhưng nghèo nàn, chẳng ai biết xài tiền, ai cũng mạnh khỏe, không lo âu, làm sao có cảnh đó. Tại sao hôm nay mình nhớ mấy câu văn xưa, hồi bắt đầu làm ra tiền, chưa cưới vợ, ông đã vào các hiệu sách ở Sài Gòn, thấy rẻ, bèn mua một quyển sải giải đem về, đọc tới đọc lui, có vài điển tích không chú thích trong tập sách, 10 năm sau ông mới hiểu chút ít ý nghĩa. Phải chăng ông thích thú với người xưa? Trong giấc mơ, đời nghiêu thuấn. Thiên đường của con người cô lập, không giao lưu, gẫm lại hợp với sự mệt mỏi của tuổi già. Gà gái trưa rất gần, mấy năm qua để đối phó với bao nhiêu khó khăn, người nghèo cũng như giàu đã thử nuôi gà, chuồng đóng bằng cây tạp hoặc dây kẽm đan kết. Sung sướng nhất là người đủ tiền ra chợ trời mua kiểu chuồng gà của Mỹ. Gà gái nghe như nặng nhọc, giọng lên cao rồi rụng xuống. Hồi xưa sống với cha mẹ ở miền quê, ông đã tắm mình trong môi trường ca dao, tiếng gà bên bờ sông, giọt mưa rã rít từ mái nhà, thêm tiếng chài giã gạo nhịp một thưa thớt. Gió thổi, hắt những giọt mưa lạnh từ cành tre cành trúc. Ở nội thành, nay lại nghe tiếng gà không giờ giấc, được ăn no là thi nhau gái. Bóng dáng và tiếng ầm ầm của máy bay Mỹ không còn, bầu trời êm ả, mây trôi, mấy ai được thảnh thơi tâm hồn mà ngắm nghía. 4. Gần đến xa cảng, Dũng cho xe gắn máy chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Một chiếc gắn máy khác theo sát Dũng, người đèo sau yên vội nhảy xuống lấy chiếc xe mà Dũng đã lái. Dũng hỏi khẽ. Bao nhiêu? Tiền mướn chiếc xe này. Lời hứa danh dự của anh lúc nãy là 300 đồng. Dũng nhìn người nọ.
Bớt chút ít đi, tôi là người thất bại mà.
Thôi thì chặt 250, mình chẳng còn thời giờ đứng tại đây.
Dũng trao tiền, bước thẫn thờ gian đường. Chừng được 100 thước anh vào tiệm gọi tô phở đặc biệt, thêm cái trứng gà đập bỏ vào. Ăn được nửa tô, mồ hôi tươm xuống ướt trán, cổ áo dán sát da, phải vũ vạt áo phía sau cho thoáng hơn. Ăn xong, anh gọi điếu thuốc ba số hút phì phà. Để được thư thái gắn bó với sinh hoạt bình thường, anh gọi chiếc xích lô trả giá đoạn đường từ 30 còn 25 đồng. Ngồi trên xe anh vẫn còn thấy mệt, bèn dây lại yêu cầu anh xích lô cho xe chạy vòng quanh bùng binh chợ Bến Thành. Anh thở mạnh để cho gương mặt bớt khắc khổ. Cái túi đựng quần áo dơ anh vứt bỏ xuống gian đường trước khi đến xa cảng. Lát sau về gần đến nhà, mặt trời đã xế mát rượi, chưa thấy điềm trời mưa. Tặng thêm cho anh xích lô 5 đồng, Dũng từ từ đi bộ đến cổng. Anh Bảy sửa xe đạp ngẩng lên.
Cậu đi chơi về?
Anh phân trần. Làm ăn không được thì mình ăn nhậu với bạn, no sai quá cỡ rồi sinh bệnh, ngủ mấy ngày nay ở nhà thằng bạn. Nó bắt buộc ở lại nhậu thêm nữa, tôi bỏ cuộc, nó cằn nhằn quá chừng.
Ba tôi mạnh khỏe chứ?
Ông cụ bình yên, hồi sáng có hai vợ chồng, như ở miền quê.
Dũng thò tay vào trong kéo cái chốt nhỏ. Ít ai biết mẹo giặt này, mở cổng mà chẳng cần gọi người bên trong. Mọi khi đi chơi đêm về, anh không quấy rầy giấc ngủ của cha. Nhà vắng tanh, tại sao anh sửa xe đạp bảo là khách, hiểu là vợ chồng Thiện có đến.
Về an toàn đến nhà, chuyện khó mà đã vượt qua được thì những chuyện bực dọc khác chẳng đáng kể. Bắt vượt biên thì phải bắt quả tang, công an chưa bao giờ bắt nguội kẻ đang nằm nhà hoặc dạo phố sau khi trốn thoát.
Ba ơi! Ba!
Ừ,
cái gì? Đứa nào?
Con đây mà!
Ông Phán dội xuống thang lầu, hai tay vịn vào một phía lan can.
Ba xuống đây, nhưng mà...
Yên hả con?
Tại sao Khí Thạnh tới đây đòi tiền?
Con về là quý rồi.
Đến cạnh Dũng, ông hỏi khẽ.
Con đã viết thơ cho Khí Thạnh.
Để yên tâm, ba đưa một cây.
Bị nó gạt rồi, nó đóng kịch giỏi quá.
Dũng rửa mặt trong khi ông Phán lên lầu. Dũng trình bày.
Con viết thơ cho Khí Thạnh đem về, gặp ba. Thôi, coi như mất một cây mà không bị bắt. Cây vàng con đem theo còn nguyên. Tụi nó gạt mà dường như vô tình. Rời nhà mình, con ra Long Thành ở nhà người của tụi nó bố trí, suốt đêm không dám ngủ. Chiều hôm sau, cô gái đến dẫn đường, đi lẻ tẻ, mỗi người một hướng quanh co, qua cánh đồng quan, ngồi bên lùm cây mà chờ. Chiều, tụi nó đem bánh mì, nước ngọt tới. Lo lắng, làm sao ăn được? 12 giờ khuya, trăng lờ mờ, thêm mưa, lại đi tới mé con rạch nhỏ. Ngồi chờ trong căn chòi, không nói chuyện, không hút thuốc, gió thổi mạnh, chắc gần biển. Rồi người nọ chạy đến, báo tin tàu đậu sẵn ngoài biển, tàu không chịu chạy vô bờ để đón. Lát sau tàu ra khơi mất dạng, mình đành về, mạnh ai nấy lo bổn mạng.
Thấy chiếc tàu đó không?
Ban đêm, đậu ngoài xa, làm sao thấy được? Mình chờ ở trong con rạch, không thấy biển. Chờ taxi.
Taxi là cái gì?
Tiếng lóng đó ba. Ghe nhỏ gắn máy đuôi tôm đưa từng loạt 3-4 người ra tàu vượt biên. Thấy ghe nhỏ chẳng ai hồ nghi. Thôi, còn sống là còn có dịp khác. Con mệt, ba nghĩ cho khỏe. Chuyện lớn thoát được, không bị bắt. Chuyện nhỏ nhặt ở nhà, chẳng gì đáng bận rộn.
Dũng nằm dài trên ghế nệm, bực tức với bằng cớ mơ hồ nhưng cụ thể. Quả là bị lường gạt. Ngoài biển chẳng có chiếc tàu nào chờ đợi, quả chăng là chiếc tàu đánh cá nhỏ của ai đó chờ bớt sóng gió. Nhục nhã nhất là chuyến về nhà, bị tống tiền một cách thô bạo, dụng dặc. Sau khi báo tin hoảng hốt rằng đã trễ chuyến, tàu chạy trước đó chừng vài phút, người dẫn đường bảo là sẵn sàng lo liệu, đã bố trí vài người chạy xe ôm chờ sẵn ngoài đường cái. Khoảng 5 giờ sáng hoặc sớm hơn một tí họ mới dám đưa về Sài Gòn. Xe chạy đơn độc giữa khuya, dễ bị xét hỏi, lôi thôi. Họ đòi 500 đồng, khoảng đường không xa mấy, giá gấp 5 lần giá thị trường. Người dẫn đường đi trước, Dũng theo bén gót, đi bộ theo bờ cỏ ẩm ướt, lắm lúc dấp vào gốc cây, đào điếng, thỉnh
thỉnh thoảng ngồi xuống ẩn núp khi nghe tiếng động hoặc thấy ánh lửa di động trong xóm xa xa ở miền biển hẻo lánh. Tuy chẳng có lệnh chánh thức nhưng vẫn là thiết quân luật đến 4 giờ sáng. Ngại nhất là bọn lưu manh do tên dẫn đường bố trí chặn đầu để tống tiền, hăm dọa bắt nộp cho cơ quan biên phòng. Khoảng hơn 4 giờ đến đường cái, lên xe Honda ôm, ngỡ là đi thẳng đến Sài Gòn với tốc độ bình thường, nhưng gần đến chợ Long Thành, hắn tay dây lại. Tôi không dám chạy nữa, hôm nay ít người đi nhóm chợ, trong vườn cao su nãy giờ dường như thấy ánh đèn pin làm dấu hiệu. Hắn ta đã nhận trước 500 đồng để đưa đến Sài Gòn mà lại bỏ khách dọc đường, không hoàn trả lại trăm nào. Hắn khuyên Dũng xuống xe, vào quán giả giờ như ăn cháo lòng chờ đợi. Gọi tôi cháo, làm sao bình tĩnh mà ăn? Lát sau, hai người chạy hai chiếc Honda tới dừng lại. Do tên lúc nãy giới thiệu rồi đưa ra kế hoạch nghe như hợp lý. Tự tay Dũng sẽ lái một chiếc, anh chủ xe ấy ngồi sau yên của người lái chiếc xe kia theo sau. Dũng giữ tốc độ chậm hướng về Sài Gòn, lại tốn kém, đến xa cảng. Thua keo này gỡ keo khác cùng với vài người bạn, anh trù liệu sẽ hùng vốn đóng tàu mua bãi phía Trà Vinh để được chủ động về kế hoạch. Gần dứt mùa mưa, biển êm lặng, ra đi an toàn hơn. Như hài lòng với mình, Dũng đến cái bàn vuông bên dách tìm nước trà, chợt thấy bức ảnh của mẹ Thiện lau chùi khá sạch, đặt góc bàn, khác vị trí đã ổn định từ 10 năm qua, Dũng cao mày. Vợ chồng Thiện lên đây do lời yêu cầu của cha và được Dũng mong ước. Hôm trước Dũng tin chuyến vượt biên này sẽ êm thấm, Thiện đến đây một kiểu tiếp quản ngôi nhà của dòng họ mà anh ta là con trưởng nam. Dũng thấy cục hứng, nhà rộng rãi, nhiều phòng, nhưng Thiện là kẻ quấy phá, ưa lý luận, luôn luôn tự bào chữa, không chịu thua bất cứ ai, lại thêm phong cách quên quang liều mạng của kẻ ăn bám, bám bạn bè, gia đình bên vợ. Thiện chịu cực, chẳng tha thiết đến vệ sinh, tiện nghi, kiểu tu khổ hạnh bên Ấn Độ. Qua khung cửa sổ, Dũng nhận ra cái quần xanh cũ bạc màu, chắc là Thiện vừa giặt phơi tạm. Kiểu quần bộ đội, Thiện chưa bao giờ đi bộ đội mà lại mặc vào khi đến đây, rõ là lập dị. Dũng thấy dễ giải quyết. Thiện nhiều tự ái giặt, khiêu khích Thiện là xong. Từ sân thượng, ông Phán trở xuống. Tắm rửa rồi hả? Đói thì ăn thêm ngoài quán, hởm rài chẳng biết con vắng mặt. Vợ chồng thằng Thiện dạo sớm cũ, cỡ 4 giờ chiều về đây, ăn cơm uống rượu la rai con thấy sao? Là một tiệc cho xứng đáng, thêm rượu để xua đuổi cái giận đen đúa này. Mời anh Thiện ở đây đêm nay, uống rượu say ngủ một giấc, còn mất ngủ mấy đêm liên tiếp. Ba đồng ý với con, nhà rộng, nhưng sợ nó thức đêm, nói chuyện khào. Ba thấy sao? Anh Thiện thèm về đây không? Còn với anh Thiện luôn khắc khẩu, chẳng đồng ý với nhau được chuyện gì cả. Cách sống trong thời buổi xưa và bây giờ, đèn nhà ai nấy sáng. Lúc đắc ý, ông Phán thường thay đổi cách gọi Dũng, khi là con, khi là thằng, là mày. Dũng, mày nói đúng, nhiều khi cao hứng nó dám nổi cơn khùng, hiến cái nhà này làm nhà trẻ hoặc là đổi với người khác lấy một căn nhà phía Thủ Đức để trồng tre trồng trúc. Vợ nó chẳng bao giờ dám cản ngăn, mà cản ngăn nó cũng không nghe. Làm ra của chẳng bằng ai, phá tan, nó giỏi lắm. Thôi, mày lo rượu thức ăn cho ngon, lâu lâu một lần, bữa nay ăn mừng mày bình yên.